Lễ thổi kèn là lễ thứ năm trong bảy lễ, cũng là lễ đầu tiên trong nhóm ba lễ cuối cùng. Ba lễ này thuộc về nhau. Và lễ thổi kèn được mừng vào ngày đầu tiên của tháng thứ bảy. Lễ này có liên quan gì tới chúng ta? Các em hãy đọc Thê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4 câu 16. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ, những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Ai thổi kèn của Đức Chúa Trời ở đây? Trong bản kinh thánh tin tức có thể thấy rõ rằng chính Chúa sẽ thổi cái kèn này. Như vậy lễ thổi kèn sẽ ứng nghiệm khi Chúa từ trời giáng xuống. Anh em có tưởng tượng được không? Chúa từ trời sẽ giáng xuống và tiếng của Ngài sẽ giống như là một tiếng kèn. Tất cả những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại. Tất cả những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại. Thật là một cái kèn. Hàng chục ngàn người, hàng trăm ngàn người sẽ sống lại. Đó là lễ thổi kèn. Ngày nay cái kèn của chúng ta là gì? Chính là cái miệng của chúng ta. Thế cái kèn trong Kinh Thánh được làm bằng vật liệu gì? Cái kèn trong Kinh Thánh được làm bằng bạc. Kèn bằng bạc. Và bạc trong Kinh Thánh có nghĩa là sự cứu rỗi. Tại vì Chúa Giê-xu đã bị người ta bán bằng bạc. Judas Iscariot đã bán ngay bằng 30 nén bạc. Và sau đó Chúa đã cứu rỗi chúng ta. Khi Judas Iscariot phản bội Ngài thì hắn nhận được 30 nén bạc. Cho nên bạc trong Kinh Thánh có nghĩa là sự cứu rỗi. Như vậy miệng của chúng ta có liên quan gì đến sự cứu rỗi? Các em hãy đọc Thi Thiên 8 câu 2. Để đối lại các kẻ thù của Chúa, Ngài dùng miệng trẻ thơ và trẻ con đang bú mà lập nên sức mạnh Ngài, khiến bọn cù địch và kẻ báo thù phải nín lặng. Như vậy, ai phải nín lặng và ai phải nói? Người ta phải nên nghe miệng trẻ thơ và trẻ con đang bú. Còn kẻ thù phải nín lặng. Sự ngợi khen xuất phát từ cái miệng chúng ta sẽ có tác dụng gì? Sự ngợi khen từ miệng của các em sẽ làm cho ai bị nín lặng, sẽ làm cho kẻ thù bị nín lặng. Thế kẻ thù là ai? Là Satan. Các em có thể tưởng tượng được không? Khi các em ngợi khen Chúa bằng miệng của các em thì ma quỷ sẽ nín lặng. Các em có bao giờ trải nghiệm được rằng khi các em ngợi khen Chúa hay cầu nguyện thì trong lòng các em có sự bình an không? Và trải nghiệm được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Em được ở gần gũi Chúa. Một bé chia sẻ kinh nghiệm rằng lúc 8 tuổi, bây giờ bé 9 tuổi thì lúc 8 tuổi khi mà cầu nguyện thì trải nghiệm được sự cứu rỗi. Như vậy một đứa trẻ 8 tuổi cũng có thể trải nghiệm sự cứu rỗi bằng miệng của mình. Một số em khác cũng có trải nghiệm như vậy. Thì các em cầu nguyện thì bên trong lòng trải nghiệm được sự cứu rỗi. Khi anh bằng tuổi các em, có lần anh đi tham gia một buổi nhóm thiếu nhi, thì đầu buổi nhóm một người phải cầu nguyện. Lúc đó anh chưa bao giờ cầu nguyện trong buổi nhóm cả. Anh thường im lặng trong buổi nhóm. Thì lúc đó một cái anh hướng dẫn nói với anh rằng hôm nay em phải cầu nguyện. Lúc đó lòng tim của anh đập hồi hộp, anh cảm thấy run. Rồi anh hướng dẫn đưa cho anh một đoạn kinh thánh rồi nói hãy đọc đoạn kinh thánh này rồi cầu nguyện to cho tất cả chúng ta. Cầu nguyện lớn tiếng. Anh đã làm như vậy và anh đã thực sự trải nghiệm được Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng khi mà các em mở miệng của mình ra thì sẽ có một sức mạnh để cứu các em. Hôm nay anh muốn khích lệ các em rằng các em đừng có im lặng ở trong buổi nhóm hay trong hội thánh, mà hãy mở miệng của các em ra, rồi sau đó các em sẽ trải nghiệm được Chúa ở trong nhà thờ, ở Ở trước cửa nhà thờ thường hay có cái bảng là hãy im lặng. Nếu mà ở đó, nếu mà ở đó người ta nói chuyện với nhau thì sẽ có ai đó đến và nó và làm shh. Tại sao? Tại vì ở trong nhà thờ người ta muốn tất cả mọi người phải im lặng. Thế còn Chúa muốn gì? Chúa có muốn chúng ta im lặng sao? Chúa muốn chúng ta mở miệng ra lời khen Ngài và cầu nguyện. Bây giờ anh kể cho các em kinh nghiệm của anh khi anh 11, 12 tuổi. Lúc đó mẹ anh hay dẫn anh đến buổi nhóm cầu nguyện trong hội thánh. Anh ngồi trong buổi nhóm cầu nguyện, các thánh đồ cầu nguyện trong vòng một tiếng đồng hồ. Một tiếng chỉ có một cầu nguyện thôi, không có hát, không có giảng gì cả. Anh ngồi ở đó rồi suy nghĩ rằng không biết khi nào nó mới xong. Họ chỉ cầu nguyện rồi không có ngưng. Rồi anh cảm thấy chán, rất là chán. Trước khi kết thúc buổi nhóm thì có một người nói rằng những ai mà chưa từng cầu nguyện thì bây giờ phải cầu nguyện. Lúc đó có khoảng 20 người trong hội thánh Foxham. Lúc đó anh nghĩ trong lòng rằng mình đã tốn nửa tiếng đồng hồ đã để đi xe tới đây. Rồi đã ngồi đây một tiếng đồng hồ. Nên bây giờ mình nên phải cầu nguyện. Và lúc đó anh đã chiến thắng để mở miệng mình ra để cầu nguyện. Các em biết chuyện gì xảy ra hay không? Trong lòng anh có một cái niềm vui rất là lớn. Sau đó anh về nhà, anh có một cái niềm vui rất là lớn vì anh đã kinh nghiệm được Đức Chúa Trời. Cho nên anh muốn nói rằng nếu mà ngồi trong buổi nhóm mà không nói gì cả, chỉ có im lặng, không có cầu nguyện thì sẽ không có trải nghiệm được sự cứu rỗi. Nhưng mà nếu mà cầu nguyện mạnh mẽ với Chúa thì trải nghiệm được sự cứu rỗi của Chúa. Chính vì vậy miệng của chúng ta chính là một cái càn bằng bạc. Nhờ đó các em có thể trải nghiệm được sự cứu rỗi. Khi các em đi nhóm và mở miệng của các em ra để cầu nguyện, để hát, thì các em sẽ trải nghiệm được Chúa. Bây giờ cũng vậy, mỗi khi mà trong buổi nhóm cầu nguyện, khi anh cảm thấy mệt mỏi, thì anh không có đứng lên đi lung tung, mà anh mở miệng mình ra cầu nguyện. Thì điều xảy ra, anh cảm thấy tỉnh táo liền. Một lần vào lúc anh học lớp 10, mỗi buổi tối anh thường dành 15 phút cầu nguyện cho các bạn trong lớp. Một buổi tối anh cảm thấy mệt mỏi nên anh muốn lên giường đi ngủ. Anh nằm trên giường cả tiếng đồng hồ nhưng không thể ngủ được. Nên anh hỏi Chúa rằng tại sao anh ngủ không được. Thì Chúa mới trả lời là con chưa có cầu nguyện 15 phút. Sau đó nên anh rời khỏi giường và đã quỳ gối cầu nguyện cho các bạn của mình. Rồi anh lên giường trở lại và ngủ ngay lập tức. Có lần anh quỳ gối cầu nguyện, rồi cầu nguyện cho đến nửa đêm lúc 1 giờ sáng. Đầy dẫy đức tin, đầy dẫy thánh linh. Lúc đó anh khoảng 15 tuổi. Nhưng mà sáng hôm sau anh phải dậy lúc 6 giờ sáng để đi học. Anh chỉ có ngủ được 5 tiếng đồng hồ thôi. Rồi lúc 6 giờ sáng dậy rồi lại cầu nguyện thêm 1 tiếng nữa. Rồi đến trường. Rồi Chúa ở cùng anh. Nên anh đã giảng phúc âm cho tất cả các bạn trong lớp. Anh thường hay giảng phúc âm ở trong trường học. Rồi anh cũng đã mời anh Toby đến. Đến phụ. Rồi có người biết chuyện đó, nói không được phép. Và người đó đã báo với hiệu trưởng. Có một hôm trong giờ học, có tiếng loa kêu lên Christian Souls, hãy lên gặp hiệu trưởng. Trường của anh lúc đó là một cái trường lớn, có trên 1.000 học sinh. Nếu mà ai bị gọi lên gặp hiệu trưởng thì người đó phải làm cái gì đó xấu xa. Rồi anh lên gặp hiệu trưởng, tất cả các bạn trong lớp đều nhìn anh, đều thắc mắc không biết người này đã làm cái gì. Rồi hiệu trưởng đã nói với anh rằng, tôi đã nghe rằng cậu đã dùng loa để giảng phúc âm ở trong sân trường học và đã tuyên truyền, như vậy có lẽ không tốt. Rồi em đã phát cái gì? Tôi đã đưa cho thầy hiệu trưởng một cái tờ truyền đạo đơn. Thầy đã kiểm tra và nói tôi đừng có làm nữa. Nhưng mà rồi anh vẫn tiếp tục làm, nhưng mà giảng phúc âm ở ở ngay trước cổng trường. Ngay ngày hôm đó khi anh giảng phúc âm với anh Toby ở ngoài, ở ngay trước cổng trường, thì có một người được cứu. Điều đó có nghĩa rằng khi chúng ta mở miệng ra làm chứng cho Chúa, thì người khác cũng được cứu rỗi. Và trong lớp học của anh hồi đó có nhiều người đã được cứu khi anh mở miệng của anh ra cho Chúa. Đầu tiên anh mở miệng ở trong buổi nhóm để cầu nguyện, hay là ở nhà anh gọi tên Chúa thật to, Chúa Giêsu. Rồi anh của anh ở phòng kế bên cũng gọi tên Chúa thật to. Mỗi buổi sáng lúc 6 giờ sáng, lúc đó anh gọi tên, gọi to tên của Chúa, ôi Chúa Giêsu, gọi nhiều lần. Rồi anh của anh ở phòng kế bên cũng gọi to như vậy, ôi Chúa Giêsu, lúc 6 giờ sáng. Rồi nửa tiếng sau, gia đình của anh lại cùng nhau cầu nguyện và gọi tên Chúa. Sau đó các anh đi học, rồi để giảng phúc âm trong trường học. Qua đó các anh đã học để sử dụng miệng của mình để trải nghiệm sự cứu rỗi. Đó là một cái càng bằng bạc. Các em hãy cầu nguyện ở nhà, cầu nguyện trong buổi nhóm. Sau đó các em có thể giảng phúc âm ở trong trường học. Kể từ đó, không có buổi nhóm nào mà anh không cầu nguyện cả. Và anh luôn cầu nguyện. Rồi anh trải nghiệm được sự cứu rỗi. Rồi kẻ thù phải nín lặng. Nên anh hy vọng tất cả các em trải nghiệm được lễ thổi kèn này. Và hãy sử dụng cái kèn của mình để ngợi khen Chúa. Khi các em gọi tên Chúa, thì em trải nghiệm được sự cứu rỗi. Gia đình của em cũng trải nghiệm được sự cứu rỗi. Sự cứu khỏi, ví dụ như được cứu khỏi cái tâm trạng chán nản, mệt mỏi, tức giận. Và trải nghiệm được sự bình an. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và cùng nhau sử dụng cái kèn bằng bạc của mình và trải nghiệm Chúa và làm cho kẻ thù nín lặng.